From the conference center
từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City, đây là phiên họp phụ nữ trung ương của đại hội bán thường niên lần thứ 187 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện sẽ là từ đệ nhất chủ tự đoàn và các chủ tổ chức phụ nữ trung ương của Giáo hội. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do ca đoàn hội phụ nữ từ các giáo khu trong khu vực Park City, Utah. Các phụ nữ, các thiếu nữ và các em gái 8 tuổi trở lên quy tụ lại với nhau trên khắp thế giới để tiếp nhận lời khuyên bảo và chỉ dạy từ các vị lãnh đạo của giáo hội. Chị Jean B. Bingham, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ điều khiển phiên họp này. Chúng tôi thương yêu các chị em. Chúng tôi chào mừng các chị em đến phiên họp Hội Phụ Nữ Trung ương của Đại hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi biết ơn sự quy tụ trong trung tâm đại hội tại Salt Lake City, Utah và biết rằng có các sự quy tụ tương tự trong các buổi họp ở các phụ nữ trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng ghi nhận và chào mừng những người bạn thuộc các tôn giáo khác có thể đang tham dự với chúng ta và hy vọng các chị em cùng vui hưởng thời gian với nhau. Tên tôi là Jean Bingham và tôi hiện phục vụ với tư cách là Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ. Chủ tịch Monson đang xem buổi họp này tại nhà của ông. Chúng ta yêu mến ông và tán trợ ông. Chúng tôi hân hạnh có được hai thành viên khác của đệ nhất chủ tự đoàn có mặt với chúng ta tối hôm nay, cũng như các vị cố vấn của Sở Chức Tư Tế và Gia đình. Ngoài ra, trên bục chủ tọa còn có các chị đang phục vụ trong các chủ tịch đoàn Trung ương, Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nhi và Hội Thiếu Nữ. Cùng với các thành viên trong các ủy ban trung ương tương ứng, chúng tôi chào mừng những người mới được kêu gọi và ghi nhận những người đang tham gia ở các nơi khác. Phần âm nhạc cho một ca đoàn hội phụ nữ từ các khu vực giáo khu ở Park City, Utah. Với chị Goodlip đánh đàn phong cầm, ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Let's Say and Her Beauty Prize và lời cầu nguyện mở đầu sẽ cho Sister Mayakuchi. Ủy ban trong ủy ban trung ương Hội Thiếu Nữ sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Cha thân thượng, kính mến của chúng con. Chúng con cảm tạ cho cơ hội ngày hôm nay để hội họp, để nghe lời của Cha từ các vị tiên tri và các lãnh đạo của giáo hội. Chúng con cũng cảm tạ cho sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu mà đem lại sức mạnh và niềm vui trong cuộc sống của chúng con. Và chúng con cầu xin ban phước lành đặc biệt cho những người nói chuyện hôm nay. Và chúng con cầu xin rằng Đức Thánh Linh của Cha ở cùng chúng con để chúng con có thể cảm nhận, lắng nghe những lời khi chúng con mở lòng và khiêm nhường. Và chúng con nói những lời này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của chị Sharon L. Eubank để nhắc cố vấn trong Trung đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ. Sau đó chị Neil F. Marriott, đệ nhị cố vấn trong Trung đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Các chị em có thể không biết điều này, Chủ tịch Manson và tôi có chung một ngày sinh nhật. Ngay vào ngày tôi sinh ra ở miền Bắc Cali, thì anh Manson, 36 tuổi, được tán trợ với tư cách là vị sứ đồ mới nhất. Tôi yêu mến mối liên kết đặc biệt và cá nhân của tôi với vị tiên tri Thượng Đế là Chủ tịch Manson. Các vị tiên tri đang nói về những người phụ nữ. Các chị em sẽ nghe một số lời của họ trong buổi họp này. Tôi xin chia sẻ một lời tiên tri đáng chú ý trong 40 năm về trước của Chủ tịch Kimball. Tháng 9 năm 1979 chỉ là lần thứ hai các phụ nữ giáo hội toàn cầu đã nhóm trong buổi họp trung ương của họ. Chủ tịch Kimball chuẩn bị bài nói chuyện nhưng khi đến ngày đại hội thì ông bị vô bệnh viện. Cho nên ông đã nhờ vợ là Camille thay thế đọc dùm bài nói chuyện. Chị Kim Bo đã đọc những lời của vị tiên tri nhấn mạnh về đến ảnh hưởng của phụ nữ thánh hữu ngày sau đối với các phụ nữ tốt lành trên thế gian trước ngày tái sanh, tái lâm của Đấng Cứu Rỗi. Gần cuối bài có lời khuyên cáo lớn lao cho những người phụ nữ của giáo hội mà chúng ta luôn nói đến kể từ đó. Tôi xin trích dẫn một chút về điều mà Chủ tịch Kim Bo đã nói. Các chị em phụ nữ thân mến, tôi xin đề nghị với các chị em một điều mà không được nói trước đây hoặc ít nhất theo cách này. Hầu hết những sự phát triển quan trọng đang đến với giáo hội trong những ngày sau cùng thì sẽ xảy đến vì có nhiều người phụ nữ tốt lành của thế gian sẽ được thu hút đến với giáo hội. Điều này sẽ xảy ra đến mức mà có nhiều phụ nữ của giáo hội phản ánh sự gây chính và lời lẽ rõ ràng trong cuộc sống của họ và đến mức mà các phụ nữ của giáo hội được thấy là khác biệt trong cách tốt lành với các phụ nữ của thế gian. Trong số những nữ anh hùng thật sự trên thế gian sẽ đến với giáo hội là các phụ nữ có mối quan tâm về việc sống ngay chính hơn là sống ích kỷ. Những nữ anh hùng thật sự này có tính khiêm nhường, chân thật và quý trọng tính liêm chính hơn là thanh danh. Như vậy, tấm gương của các phụ nữ trong giáo hội sẽ là một sức mạnh quan trọng trong sự tăng trưởng của giáo hội về con số và phần thuộc linh của những ngày sau cùng. Thật là một lời tiên tri kỳ diệu. Xin tóm tắt lại, những mối quan hệ tốt đẹp của phụ nữ sẽ khơi dậy phần lớn sự khác triển quan trọng đến cho giáo hội trong những năm tới. Tính bằng hữu mà các chị em hội phụ nữ, các thiếu nữ và các em gái hội thiếu nhi xây đắp với các phụ nữ, các em gái chân thật, trung tín, tin kính của các tôn giáo và tin ngưỡng khác sẽ là sức mạnh quan trọng trong cách mà giáo hội phát triển trong những ngày cuối cùng. Chủ tịch Kim Bo đã gọi những phụ nữ này từ những quá trình khác là nữ anh hùng, là những người quan tâm đến việc sống ngay chính hơn là ích kỷ, là những người sẽ cho chúng ta thấy rằng tính liêm chính có giá trị hơn là thanh danh. Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ tốt lành này trong khi tôi đi làm công việc của tôi trên khắp thế giới. Tình bằng hữu của họ rất quý giá đối với tôi. Các chị em cũng biết họ trong số bạn bè và hàng xóm của các chị em. Họ có thể là không phải là tín hữu giáo hội, nhưng chúng ta liên kết trong tình bằng hữu là điều rất quan trọng. Chúng ta làm phần vụ của mình như thế nào? Chúng ta nên làm gì? Chủ tịch Kim Bo đề cập đến 5 điều. Điều thứ nhất là phải sống ngay chính. Sống ngay chính không có nghĩa là hoàn hảo hay là không bao giờ phạm lỗi lầm. Có nghĩa là phát triển một mối quan hệ vững mạnh với Thượng Đế, hối cải tội lỗi và lỗi lầm của chúng ta và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Các phụ nữ nào đã hối cải đều thay đổi dòng lịch sử. Tôi có một người bạn bị tai nạn xe hơi khi còn nhỏ và trở nên nghiện thuốc giảm đau. Sau đó cha mẹ của chị bị ly dị. Chị đã mang thai từ một mối quan hệ ngắn ngủi và thói nghiện ngập của chị vẫn tiếp tục. Nhưng trong một đêm, chị nhìn vào cuộc sống bừa bãi hỗn độn của chị và nghĩ, thôi đủ rồi. Và chị đã kêu cầu Đấng Cứu Rỗi Giê-xu Ki-tô giúp đỡ chị. Chị nói rằng chị đã biết được rằng Chúa Giê-xu Ki-tô còn mạnh mẽ hơn cả hoàn cảnh của họ, của chị. Chị có thể dựa vào sức mạnh của Ngài trong khi chị bước đi trên đường hối cải. Bằng cách trở lại với Chúa và đường lối của Ngài, chị đã thay đổi dòng lịch sử của chị và của chồng chị và của con chị. Chị là người ngay chính và chị có tấm lòng mở rộng đối với những người khác đã phạm lỗi lầm và muốn thay đổi. Giống như tất cả chúng ta, cuộc sống của chị ấy không hoàn hảo, nhưng chị ấy biết cách hối cải và tiếp tục cố gắng. Thứ hai là phải nói lời rõ ràng. Nói lời rõ ràng có nghĩa là bày tỏ rõ ràng cảm nghĩ của mình về điều gì và lý do tại sao. Đầu năm nay, đã có một bài đăng trên bản tin mới trong Facebook của tôi chê bai Kitô giáo. Tôi đọc bài đó và có hơi bực mình nhưng rồi bỏ qua. Tuy nhiên, một người quen không phải cùng tín ngưỡng với chúng ta đã bằng trả lời một bình luận của riêng mình. Người ấy viết, đây là sự đối nghịch hoàn toàn với điều Chúa Giê-xu chủ trương. Ngài tỏ ra cấp tiến trong thời Ngài vì Ngài làm cho thế giới bình đẳng. Ngài trò chuyện với gái điếm, ăn với người thu thuế, kết bạn với phụ nữ và trẻ em yếu ớt và kể lại cho chúng ta câu chuyện về người Samari tốt. Vì thế, người Kitô hữu đích thực sẽ cố gắng làm những người nhân từ nhất trên thế giới. Khi đọc bài viết đó, tôi đã tự nghĩ, tại sao tôi đã không viết ra điều đó? Mỗi người chúng ta cần phải rõ hơn lý do về đức tin của mình. Các chị em cảm thấy thế nào về Chúa Giê-xu Ki-tô? Tại sao các chị em lưu lại trong giáo hội? Tại sao các chị em tin sách Mạc Môn là thánh thư? Tại sao chị em nhận được tiền bình an của mình ở đâu? Tại sao việc tiên tri có điều gì để nói trong năm 2017 là quan trọng? Làm thế nào các chị biết được ông là vị tiên tri thật sự? Hãy dùng tiếng nói và khả năng của các chị em để nói rõ cảm nghĩ và sự hiểu biết của mình trên phương tiện truyền thông xã hội, trong những cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ với bạn bè, khi nói chuyện với con cháu của mình, nói cho họ biết lại tại sao, lý do tại sao các anh chị em tin tưởng, tại sao tự biết, cảm thấy như thế nào nếu các chị em từng nghi ngờ và làm thế nào vượt qua nỗi nghi ngờ đó. Chúa Sugito Kuno có ý nghĩa như thế nào với các chị em? Như Sugito Fiero đã nói, chớ sợ nhưng hãy tôn Đấng Kitô là Chúa. Làm thánh trong lòng mình, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lý lẽ về sự trông cậy của anh chị em. Thứ ba là khác biệt. Tôi xin kể cho các chị em một câu chuyện đã xảy ra vào tháng 7 ở Florida. Trong một buổi chiều, chị Ursi đã thấy hai con gái nhỏ mình đang hét cầu cứu từ xa khoảng 90 mét ở ngoài biển. Hai đứa nhỏ bị cuốn vào trong dòng nước lạnh mạnh và bị kéo ra biển. Một cặp vợ chồng ở gần đó đã cố gắng cứu hai đứa nhỏ và họ cũng bị cuốn vào dòng nước đó. Những người trong gia đình Ursi đã lao vào để cứu những người bơi lội đang gặp khó khăn và chẳng bao lâu chín người bị cuốn vào dòng sóng kéo mạnh. Và không có dây thừng, không có nhân viên cứu nguy. Cảnh sát đã gửi ra một con thuyền cứu nguy, nhưng những người đó dưới biển đã phải vật lộn trong 20 phút và họ đã bị kiệt sức và đang chìm xuống nước. Trong số những người đứng xem trên bãi biển là chị Sakika Simmons, vợ chồng chị đã nghĩ cách lập ra một dây chuyền người. Họ hét gọi những người trên bãi biển đến giúp họ. Hàng chục người nối cánh tay nhau và bước vào biển lớn. Jessica có nói với báo chí, thật là tuyệt khi thấy những người từ các chủng tộc và giới tính khác nhau ra tay hành động để giúp đỡ những người hoàn toàn xa lạ. Một dây chuyền 80 người trải rộng vối tới nơi những người nạn nhân. Hãy nhìn vào bức hình của khoảnh khắc đáng kinh ngạc đó. Mọi người trên bãi biển chỉ có thể nghĩ đến các giải đáp truyền thám và cứng đờ người. Nhưng bất ngờ, một cặp vợ chồng đã nghĩ đến một giải đáp khác. Óc sáng kiến và sự sáng tạo là các ân tứ thuộc linh. Khi chúng ta tuân giữ các giao ước của mình, thì nó sẽ làm cho chúng ta khác với những người khác trong văn hóa và xã hội của chúng ta. Nhưng nó cho phép chúng ta tiếp cận nguồn soi dẫn để chúng ta có thể nghĩ đến các giải đáp, các phương cách và các áp dụng khác nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ phù hợp đến thế gian, nhưng sống khác biệt theo những cách tích cực có thể cho phép chúng ta giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn. Thứ tư là phân biệt rõ ràng. Được phân biệt rõ ràng có nghĩa là riêng biệt một cách rõ rệt. Tôi xin trở lại câu chuyện về Jessica trên bãi biển. Một khi dây chuyền người đó đang vối tới những nạn nhân, khi chị ấy biết là mình có thể giúp đỡ, chị Jessica nói, tôi có thể nín thở và vơi vòng quanh một hồ chơi Olympic rất dễ dàng. Tôi biết cách thoát ra khỏi dòng sóng kéo mạnh. Tôi biết tôi có thể đưa mỗi nạn nhân đến tới dây chuyền người. Cho nên vợ chồng chị chụp lấy tấm ván trượt sóng và bơi đến cuối hàng người đang nối tay nhau cho đến khi họ đến những nạn nhân và rồi mang từng người trở lại hàng người và sau đó họ chìm một cách an toàn vào bãi biển. Jessica có một kỹ năng để nhận thấy. Chị ấy biết bách cơ cách bơi chống lại dòng sóng kéo mạnh. Phúc âm phục hồi được dễ nhận thấy một cách rõ ràng, nhưng chúng ta phải cho thấy rõ ràng và cách chúng ta tuân theo phúc âm đó. Như chị Jessica, chúng ta cần luyện tập cách sống theo phúc âm trước tình trạng khẩn cấp để không sợ hãi. Chúng ta sẽ đủ mạnh để giúp đỡ khi những người khác đang bị cuốn trôi bởi dòng nước. Và cuối cùng, thứ năm thực hiện từ bước 1 đến bước 4 đều trong một cách vui vẻ. Vui vẻ không có nghĩa là khoác lên mặt một nụ cười giả tạo cho giữa bất kỳ điều gì đang xảy ra, mà có nghĩa là tuân giữ các luật pháp của Thượng Đế và xây dựng cùng nâng đỡ những người khác. Khi chúng ta xây dựng nâng đỡ gánh nặng người khác, phước lành sẽ đến trong phương cách cuộc sống mà những thử thách không thể lấy đi được. Tôi có một trích dẫn của Chủ tịch Tim Hinckley được treo nơi tôi nhìn thấy hàng ngày. Ông nói, các chị em không xây dựng từ sự bi quan hoặc hoài nghi. Các chị em nhìn với sự lạc quan và việc làm việc với đức tin và mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Một ví dụ về tinh thần vui vẻ lạc quan đó, tôi biết một em gái 13 tuổi là Elsa mà gia đình của em dọn đến Louisiana, 2.900 dặm cây số cách xa bạn bè của em. Thật là không dễ dàng khi là 13 tuổi dọn về nhà đến một chỗ mới. Elsa đã không chắc chắn về lần dọn nhà này, nên cha của em đã ban cho em một phước lành. Chính ngay lúc ban phước lành, điện thoại của mẹ em báo hiệu có một lời nhắn. Các thiếu nữ trẻ sống trong tiểu giáo khu ở Louisiana đã gửi tấm hình này với lời ghi chú, xin hãy dọn vào tiểu giáo khu của chúng tôi. Các thiếu nữ này rất lạc quan, nên muốn có Elsa cho dù chưa gặp mặt em. Lòng nhiệt tình của họ tạo ra sự lạc quan nơi Elsie về chuyến dọn nhà sắp tới và đã đáp ứng cho lời cầu nguyện của em về việc liệu mọi điều sẽ được ổn thỏa. Có một sự nhiệt tình đến từ hạnh phúc và sự lạc quan mà không chỉ ban phước cho chúng ta không thôi mà còn gây dựng cho mọi người xung quanh chúng ta. Bất cứ điều nhỏ bé nào các chị em làm để tạo ra niềm hạnh phúc thực sự nơi những người khác cho thấy rằng chị em đã tiếp tục nêu gương theo cách mà Chủ tịch Kimball đã đề nghị. Tôi được 15 tuổi vào lúc Chủ tịch Kimball đưa ra bài nói chuyện này. Chúng tôi là người hơn 40 tuổi đã nhận lãnh lời khuyến cáo này từ Chủ tịch Kimball kể từ ngày đó. Bây giờ tôi nhìn tới các chị em 8 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi và 35 tuổi và tôi xin chỉ định trách nhiệm này cho các chị em. Các chị em là những người lãnh đạo tương lai trong giới hội và sẽ tùy vào các chị em để mang ánh sáng này tiến lên trước và làm ứng nghiệm lời tiên tri này. Chúng tôi là những người hơn 40 tuổi, kết nối cánh tay của chúng tôi với cánh tay của các chị em và cảm thấy sức mạnh và sinh lực của các chị em. Chúng tôi cần các chị em. Hãy lắng nghe câu thánh thư này trong Giáo lý và Giáo ước, tiết 49 câu 26 tới 28. Câu này có thể là một việc được viết trong các hoàn cảnh khác nhau, nhưng buổi tối hôm nay qua Đức Thánh Linh, tôi hy vọng các chị em sẽ coi nó như là một kêu gọi riêng của mình để làm công việc thiêng liêng này. Này ta nói cho các ngươi hay, hãy ra đi như ta đã truyền lệnh cho các ngươi, hãy hối cải mọi tội lỗi của mình, hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được, hãy gõ cửa, rồi sẽ mở cửa cho các ngươi. Này ta sẽ đi trước và các ngươi, và cũng sẽ đi sau ngươi, và ta sẽ ở giữa các ngươi, và các ngươi sẽ không bị ngăn trở. Này ta là Chúa Jesus Kitô, và ta sẽ chống đến. Quả thật vậy, amen. Tôi khẩn nài mỗi chị em nên tự đặt mình vào một nơi mà các chị em có thể cảm nhận được tình yêu thương bao la mà Thượng Đế đã dành cho các chị em. Các chị em không để tự đặt mình vượt quá tình yêu thương đó. Khi nào các chị em cảm nhận được tình yêu của Ngài, thì khi nào các chị em yêu mến Ngài, thì các chị em sẽ hối cải và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Khi các chị em tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, thì Ngài sẽ sử dụng chúng ta trong công việc Ngài. Công việc và vinh quang của Ngài là tự sông cao và cuộc sống vĩnh cửu của người. Thưa các chị em, các vị tiên tri đang kêu gọi chúng ta, các chị em sẽ sống ngay chính không? Các chị em sẽ nói rõ ràng đức tin của chị em không? Các chị em có chịu có sự khác biệt, phân biệt rõ ràng không? Hạnh phúc của các anh chị em, bất kể những thử thách mình đang có, sẽ thu hút những người tốt và cao quý, những người cần tình bạn của chị em không? Các chị em sẽ soi sáng của mình không? Tôi làm chứng rằng Chúa Jesus Kitô sẽ đi trước mặt chúng ta và giữa chúng ta. Tôi kết thúc với lời của tiên tri Monson yêu mến của chúng ta. Các chị em thân mến, đây là thời kỳ của các chị em, đây là thời điểm của các chị em trong tôn danh Chúa Jesus Kitô. Amen.
Sister Eubank, you light a torch of happiness and faith in all of us. Thank you. Oh sisters, I love you and I thank you for bringing your faith together tonight. I would like to talk to you about what something we need to be doing.
Tôi muốn nói về những điều mà chúng ta nên nói.
Chúng ta cần phải vâng lời của mình đối với Cha Thiên Thượng. Mối quan hệ với Ngài là vĩnh cửu. Chúng ta là con cái yêu quý của Ngài và điều đó sẽ không thay đổi. Làm thế nào chúng ta sẽ chấp nhận theo mọi lời mời gọi của Ngài để đến gần Ngài và như thế vui hưởng các phước lành mà Ngài mong muốn ban cho chúng ta trong cuộc sống này và trong thế giới mai sau. Chúa đã phán cùng dân Israel thời xưa và Ngài phán với chúng ta, ta đã yêu với ngươi với tình yêu đời đời. Vậy, hỡi kẻ nhân từ, ta đã lôi kéo ngươi. Đức Chúa Cha phán với chúng ta, ngươi sẽ ở trong ta và ta sẽ ở trong ngươi. Vậy nên, hãy đi cùng với ta. Chúng ta có tin cậy Ngài đủ để ở trong Ngài và đi cùng Ngài không? Chúng ta ở trên thế gian này đây để học hỏi và tăng trưởng. Sự học hỏi và tăng trưởng quan trọng nhất sẽ đến từ mối quan hệ của chúng ta với Cha Thiên Thượng và Chúa Jesus Kitô. Từ mối quan hệ trung thành của chúng ta với hai Ngài, phát sinh sự hiểu biết, thiêng liêng, tình yêu thương, quyền năng và khả năng để phục vụ. Chúng ta có trách nhiệm phải học hỏi tất cả những gì Thượng Đế đã mặc khải về chính Ngài. Chúng ta cần phải hiểu rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha hướng dẫn vị nam tử Chúa Jesus Kitô để sáng tạo thế gian vì sự tăng trưởng của chúng ta. mà Cha Thiên Thượng đã ban cho vị nam tử để trả cho các đòi hỏi công lý vì sự cứu rỗi của chúng ta và quyền năng chức tư tế của chức Đức Chúa Cha và giáo hội chân chính của vị nam tử với các giáo lễ cần thiết đã được phục hồi vì các phước lành của chúng ta. Các chị em có thể cảm nhận được tình yêu thương sâu thẳm ở khắp trong những sự chuẩn bị của hai ngày vì niềm vui và sự tăng trưởng của chúng ta không? Chúng ta cần biết kế hoạch cứu rỗi của Cha Thiên Thượng là chúng ta tuân theo các pháp luật và các giáo lễ của Phúc Âm và nhận được cuộc sống vĩnh cửu và do đó trở thành như Thượng Đế. Đây là hạnh phúc đích thực và bền vững mà Cha Thiên Thượng ban cho chúng ta. Và không có hạnh phúc đích thực nào, bền vững nào khác. Những thử thách của chúng ta có thể lôi kéo chúng ta ra khỏi tiến trình hạnh phúc này. Chúng ta có thể đánh mất mối liên hệ tin cậy với Thượng Đế nếu thử thách làm cho chúng ta sao lãng thay vì dẫn chúng ta đến việc quỳ xuống cầu nguyện. Cặp câu đơn giản này yêu cầu chúng ta đánh giá các ưu tiên của mình. Có một số điều là quan trọng, một số điều thì không quan trọng. Có một vài thứ bền lâu, nhưng hầu hết các thứ thì không. Một vấn đề giá trị lâu dài đối với Đức Chúa Cha là chúng ta học hỏi về Ngài, hạ mình và tăng trưởng trong sự tuân theo Ngài. Qua những kinh nghiệm trần thế, Ngài muốn chúng ta thay đổi tính ích kỷ của mình thành sự phục vụ và nỗi sợ hãi của mình thành đức tin. Những vấn đề lâu dài này chính là bây giờ với những giới hạn của con người trần thế của chúng ta mà Đức Chúa Cha yêu cầu chúng ta phải yêu thương. Khi yêu thương là khó khăn nhất, phải phục vụ khi phục vụ là bất tiện, phải tha thứ khi tha thứ là điều chúng ta không chắc là có khả năng để làm. Vậy thì làm sao? Chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào? Chúng ta thành tâm tìm kiếm sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng trong danh vị nam tử và làm mọi việc theo cách của Ngài thay vì kiêu ngạo làm theo cách của mình. Tôi đã nhận ra tính kiêu ngạo của mình khi Chủ tịch Ezra Taffenson nói về việc thanh tẩy bình chứa. Tôi tưởng tượng mình là một bình chứa. Làm thế nào tôi từ bỏ tính kiêu ngạo ra khỏi cuộc sống của mình? Việc tự ý ép buộc bản thân mình phải khiêm nhường và cố gắng làm cho mình phải yêu thương người khác là không thành thật, giả dối. Tội lỗi và tính kiêu ngạo của chúng ta tạo ra một sự tách rời hay khoảng cách giữa chúng ta và nguồn gốc của mọi tình yêu thương của Cha Thiên Thượng của chúng ta. Chỉ có sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi mới có thể làm sạch tội lỗi của chúng ta và thu hẹp khoảng cách đó. Chúng ta muốn được bao bọc trong vòng tay yêu thương và sự hướng dẫn của Cha Thiên Thượng, và vì vậy, chúng ta đặt ý muốn của Ngài lên trên trước hết với một tấm lòng đau khổ, khẩn cầu Đấng Kitô sẽ trút xuống những dòng nước thanh tẩy vào bình chứa của chúng ta. Thoạt tiên, nước này có thể chảy đến từ từ. Nhưng khi chúng ta tìm kiếm, cầu xin và vâng lời, thì nước đó sẽ tuôn chảy dồi dào. Nước sự sống này sẽ bắt đầu chan hòa lên chúng ta và tràn ngập tình yêu thương của Ngài. Chúng ta có thể nghiêng bình chứa của tâm hồn mình để chia sẻ dung tích của bình đó với những người đang khao khát được chữa lành, hy vọng và thuộc về. Khi bình chứa của chúng ta trở nên trong sạch, thì các mối quan hệ trên trần thế của chúng ta mới bắt đầu hàn gắn lại. Sự hy sinh của ước muốn cá nhân chúng ta là cần thiết để dành chỗ cho người khác, cho các kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Thượng, Đấng Cứu Rỗi, Đấng nói thay cho Đức Chúa Cha, khẩn nài với chúng ta, hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần các ngươi. Việc đến gần Thượng Đế có thể có nghĩa là học hỏi lẽ thật của Ngài qua Thánh Thư, tuân theo lời khuyên bảo của vị Thiên Tri và cố gắng làm theo ý Ngài một cách trọn vẹn hơn. Chúng ta có thể hiểu rằng Đấng Kitô có quyền năng mang chúng ta vào mối tương giao đầy yêu thương với Đức Chúa Cha và với nhau không? Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài có thể cho chúng ta sự hiểu biết sâu sắc cần thiết trong các mối quan hệ. Một giảng viên trường chủ nhật nói cho tôi biết về một kinh nghiệm mạnh mẽ với lớp học của các bé trai 11 tuổi. Trong một số mấy đứa trẻ đó là một đứa tôi sẽ gọi là Jimmy, là một người cô đơn, không chịu hợp tác trong lớp. Một chủ nhật nọ, người giảng viên đã được soi dẫn để bỏ qua một bên bài học của mình và nói tại sao người ấy yêu mến Jimmy. Người ấy đã nói về lòng biết ơn và niềm tin của mình đối với cậu bé này. Rồi người giảng viên yêu cầu các học viên khác nói cho Jimmy biết về một điều mà họ biết ơn em ấy. Trong khi từng học sinh nói về Jimmy, nói cho Jimmy biết lý do tại sao em ấy rất đặc biệt đối với họ, thì cậu bé ấy cúi đầu xuống và nước mắt bắt đầu lăn dài xuống mặt. Người giảng viên và lớp học này đã bắt một nhịp cầu cho tâm hồn cô đơn của Jimmy. Tình yêu thương đơn giản, được thành thật bày tỏ, đã mang lại hy vọng và giá trị cho người khác. Tôi gọi đây là tu bổ sự hư hoại. Có lẽ cuộc sống của chúng ta trong một tiền dương thế đầy yêu thương có lẽ là nguyên nhân cho lòng khao khát của chúng ta về tình yêu thương đích thực, bền vững ở thế gian này. Chúng ta được Thượng Đế tạo ra để yêu thương và được yêu thương và tình yêu thương sâu thẳm nhất khi chúng ta hiệp một với Ngài, với Thượng Đế. Sách Mặc Môn mời gọi chúng ta hãy hòa giải với Thượng Đế qua sự chuộc tội của Đấng Kitô. Esai đã nói về những người sống theo luật nhịn ăn một cách trung tín và vì thế trở thành kẻ tu bổ sự hư hoại cho con cháu của họ. Esai đã hứa chính họ là những người sẽ tự dựng lại nơi đổ nát ngày xưa. Đấng Cứu Rỗi cũng đã tương tự tu bổ sự hư hoại hoặc khoảng cách giữa chúng ta và Cha Thiên Thượng. Qua sự hy sinh, chuộc tội lớn lao của Ngài, Ngài đã mở con đường cho chúng ta để dự phần vào quyền năng yêu thương của Thượng Đế và rồi chúng ta có thể dựng lại nơi đổ nát ngày xưa trong cuộc sống cá nhân của chúng ta. Sự hàn gắn khoảng cách tình cảm giữa nhau sẽ đòi hỏi tình yêu thương của Đức Chúa Cha phối hợp với một sự hy sinh, những khuynh hướng ích kỷ, sự chấp nhận và sự sợ hãi tự nhiên của chúng ta. Một đêm đáng nhớ nọ, một người họ hàng và tôi đã không đồng ý về một vấn đề chính trị. Người ấy nhanh chóng và triệt để chỉ trích cùng tranh luận ý kiến của tôi, chứng minh là tôi sai, trong khi những người khác trong gia đình cũng lắng nghe. Tôi cảm thấy ngô nghê và thiếu hiểu biết. Có lẽ là tôi là như vậy. Đêm đó, khi tôi quỳ xuống cầu nguyện, tôi vả vả giải thích với Cha Thiên Thượng rằng người họ hàng này thật là khó lòng. Tôi huyên thuyên thưa chuyện lên tức Cha Thiên Thượng. Có lẽ tôi đã dừng lại lời phàn nàn của mình và Đức Thánh Linh đã có cơ hội để làm tôi chú ý. Vì tiếp theo đó, tôi kinh ngạc khi nghe mình nói, có lẽ Ngài muốn con yêu thương người ấy. Yêu thương người ấy à? Tôi cầu nguyện tiếp và nói như sau, làm sao con có thể yêu thương người ấy được, thậm chí con còn không nghĩ là con thích người ấy nữa mà. Lòng con khó chịu và con cảm thấy tổn thương. Con không thể làm như vậy được. Rồi, chắc chắn là nhờ sự giúp đỡ từ Thánh Linh, tôi đã có một ý nghĩ mới khi tôi nói, nhưng thưa Cha Thiên Thượng, Ngài yêu mến người ấy. Xin Ngài cho con một phần tình yêu thương của Ngài dành cho người ấy, để con cũng có thể yêu thương người ấy. Cảm giác khó chịu của tôi đã được xoa dịu. Tôi bắt đầu cảm nhận được giá trị thực sự và lòng nhân từ của người đó.
Tôi cảm thấy giá trị riêng của người đó. Isaiah, Đức Giê-hô-va buộc dấu vết của Ngài và chữa lành vết thương đó.
Theo thời gian, vui thay, khoảng cách giữa chúng tôi đã được thu ngắn lại. Nhưng cho dù mọi người ấy không chấp nhận sự thay đổi trong lòng tôi, thì tôi cũng biết được là Cha Thiên Thượng sẽ giúp cho chúng ta yêu thương ngay. Ngay cả những người chúng ta nghĩ là không thể yêu thương được nếu chúng ta khẩn cầu sự giúp đỡ của Ngài. Sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi là một đường dẫn cho lòng bác ái liên tục tuôn trào từ Cha Thiên Thượng. Chúng ta phải chọn gìn giữ tình yêu thương này để có lòng bác ái đối với tất cả mọi người. Khi dâng tấm lòng của mình lên Đức Chúa Cha và vị nam tử, chúng ta đang thay đổi thế giới của mình, ngay cả khi hoàn cảnh xung quanh chúng ta không thay đổi. Chúng ta đến gần Cha Thiên Thượng hơn và cảm nhận được sự chấp nhận dịu dàng của Ngài đối với những nỗ lực của chúng ta để trở thành các môn đồ đích thực của Đấng Kitô, sự phân biệt, tin tưởng, đức tin của chúng ta gia tăng. Mạc Môn bảo chúng ta phải cầu nguyện với tất cả mãnh lực của lòng mình để có được tình yêu thương này, và nó sẽ được ban cho chúng ta từ nguồn gốc của nó, tức là Cha Thiên Thượng. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể trở thành những người tu bổ sự hư hoại trong các mối quan hệ trần thế. Tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Cha ban tới chúng ta để mang chúng ta trở lại vinh quang và niềm vui của Ngài. Ngài đã ban con độc sinh của Ngài, Đức Chúa Giêsu Kitô, để tu bổ sự hư hoại mà ngăn cách chúng ta và Ngài. Sự hợp nhất với Cha Thiên Thượng là tính chất của tình yêu thương bền vững và mục đích vĩnh cửu. Chúng ta phải kết nối với Ngài bây giờ để biết được điều thực sự quan trọng, để yêu thương như Ngài yêu thương và phát triển để được giống như Ngài. Tôi làm chứng về mối quan hệ trung tín của chúng ta với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi là vấn đề quan trọng vĩnh viễn đối với hai Ngài và với chúng ta. Trong tâm tanh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của chị Joy D. John, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nhi. Tiếp theo bài nói chuyện của chị, giáo đoàn và ca đoàn sẽ hát bài True to the Faith. Xin mời chị Jones.
Các chị em, chúng tôi yêu các chị em. Trong khi đến thăm nước Sierra Leone ở Tây Phi, tôi đã tham dự một buổi họp do một người lãnh đạo hội thiếu nhi giao khu hướng dẫn. Mariama đã hướng dẫn với tình yêu thương, nét duy dáng và sự tin tưởng đến mức tôi nghĩ thật dễ dàng để cho rằng chị là tín hữu lâu năm của giáo hội. Tuy nhiên, chị là một người cải đạo mới gần đây. Người em gái của chị ấy đã gia nhập giáo hội và mời chị tham dự với mình một lớp học trong giáo hội. Mariama đã có ấn tượng lớn với sứ điệp được đưa ra, bài học về luật trinh khiết. Chị ấy đã yêu cầu những người truyền giáo dạy thêm cho mình, và chẳng bao lâu chị đã nhận được một chứng ngôn về tiên tri Joseph Smith. Chị đã chịu phép báp têm vào năm 2014, và con gái của chị đã chịu phép báp têm tháng trước. Hãy tưởng tượng, hai điều dạy cơ bản đã dẫn chị đến sự cải đạo là luật trinh khiết và tiên tri Joseph Smith. Hai điểm mà thế giới thường coi là không thích hợp, lạc hậu hoặc phiền phức. Nhưng Mariama đã làm chứng rằng chị ấy giống như một con bướm đêm bị thu hút bởi ánh đèn. Chị nói, khi tìm thấy phúc âm, tôi đã tìm thấy được chính mình. Chị khám phá ra giá trị của chị qua các nguyên tắc thiêng liêng. Giá trị của chị với tư cách là một con gái của Thượng Đế đã được mặc khải cho chị biết qua Đức Thánh Linh. Bây giờ, tôi sẽ nói về các chị em trong gia đình họ sinh ở Ấn Độ. Renu ở xa phía phải là người đầu tiên trong gia đình. Trong số năm chị em gái gia nhập giáo hội đã chia sẻ những ý nghĩ này. Trước khi tìm hiểu về giáo hội, tôi không thật sự cảm thấy mình đặc biệt. Tôi chỉ là một người trong số nhiều người. Xã hội và văn hóa của tôi đã không thật sự dạy tôi rằng cá nhân tôi có bất cứ giá trị nào. Khi tôi biết được phúc âm và biết được rằng tôi là con gái của Thượng Đế, thì điều đó đã thay đổi tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy thật đặc biệt. Thượng Đế đã thật sự tạo ra tôi và đã tạo ra linh hồn và cuộc sống của tôi với giá trị và mục đích. Trước khi có phúc âm trong cuộc sống của mình, tôi luôn cố gắng chứng tỏ với người khác rằng tôi là một người đặc biệt. Nhưng khi học được lẽ thật rằng tôi là con gái của Thượng Đế, thì tôi không phải chứng tỏ điều gì với ai cả. Tôi biết rằng tôi là một người đặc biệt. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình chẳng là gì cả. Chủ tịch Thomas S. Monson đã nói điều đó một cách tuyệt vời khi ông trích dẫn những lời này. Giá trị của một con người là khả năng để trở thành giống như Thượng Đế. Tôi mới vừa được ban phước để gặp một thiếu nữ khác đã hiểu cùng được một lẽ thật này. Em ấy tên là Tana. Tôi đã gặp em ấy tại Bệnh viện Nhi Đồng ở Salt Lake City. Tana đang học lớp 11 thì được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Em ấy đã chiến đấu dũng cảm trong 18 tháng trước khi qua đời cách đây vài tuần. Tiana vui vẻ và tràn ngập tình yêu thương. Em ấy được biết đến với một nụ cười dễ lây và đặc tính giữa hai ngón tay cái lên. Khi người khác hỏi, Tiana ơi, tại sao lại là em là người mắc bệnh này? Thì câu trả lời của em là, tại sao lại không phải là em chứ? Tiana tìm cách giống như đấng cứu rỗi của em, là đấng mà em yêu mến rất nhiều. Trong chuyến đi thăm của chúng tôi đã biết rằng Tiana hiểu được giá trị thiêng liêng của em ấy. Vì biết được rằng em ấy là con gái của Thượng Đế đã mang đến cho em ấy sự bình an và can đảm để đối phó một cách tích cực với thử thách nặng nề. Mariama, Renu và Tiana dạy cho chúng ta biết rằng Thánh Linh sẽ xác nhận riêng với mỗi người chúng ta giá trị thiêng liêng của mình. Quả thật, việc biết được rằng các chị em là con gái của Thượng Đế sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống các chị em và hướng dẫn các chị em trong sự phục vụ của các chị em mỗi ngày. Chủ tịch Spencer W. Kimball giải thích bằng những lời đầy vinh quang này. Thượng Đế là cha của các chị em, Ngài yêu thương các chị em, Ngài và mẹ thiên thượng của các chị em quý trọng các chị em vượt bậc. Các chị em là độc nhất vô nhị, có một không hai, được tạo thành từ trí thông minh vĩnh cửu mà cho phép các chị em khẳng định có được cuộc sống vĩnh cửu. Các chị em chớ thắc mắc về giá trị của mình với tư cách là một cá nhân. Toàn bộ mục đích của kế hoạch phúc âm là nhằm cung ứng một cơ hội cho mỗi người chúng ta để đạt đến tiềm năng trọn vẹn nhất của mình. Đó là sự tiến triển vĩnh cửu và khả năng để trở thành giống như Thượng Đế. Tôi xin chỉ ra sự cần thiết phải phân biệt giữa hai từ quan trọng này, giá trị và sự xứng đáng. Hai từ này không giống nhau. Giá trị thuộc linh có nghĩa là đánh giá mình theo cách mà Cha Thiên Thượng đánh giá chúng ta, chứ không phải như thế giới đánh giá chúng ta. Giá trị của chúng ta đã được xác định trước khi chúng ta đến thế gian này. Tình yêu thương của Thượng Đế là vô hạn và sẽ tiếp tục mãi mãi. Mặt khác, sự xứng đáng đạt được qua sự vâng lời. Nếu phạm tội, chúng ta ít xứng đáng hơn, chứ chúng ta chẳng bao giờ là vô giá trị cả. Chúng ta tiếp tục hối cải và cố gắng giống như Chúa Giê-xu với giá trị của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Chủ tịch Brigham Young đã dạy, người thấp kém nhất hiện nay trên thế gian đáng giá bằng cả thế gian. Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng luôn luôn có giá trị dưới mắt của Cha Thiên Thượng. Bất chấp lẽ thật kỳ diệu này, có bao nhiêu người trong chúng ta thỉnh thoảng vẫn phải vất vả với những ý nghĩ hoặc cảm nghĩ tiêu cực về bản thân mình? Có tôi trong số đó. Đó là một lỗi lầm dễ phạm phải. Satan là cha đẻ của mọi điều dối trá, nhất là khi nói về sự xuyên tạc về thiên tính và mục đích của chúng ta. Ý nghĩ rằng bản thân của chúng ta không có giá trị thì không giúp ích gì cho chúng ta. Thay vì thế, ý nghĩ này sẽ ngăn cản chúng ta tiến triển. Như chúng ta thường được dạy, không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy thấp kém nếu bạn không cho phép họ làm như vậy. Chúng ta có thể ngừng so sánh tài năng kém cỏi nhất của mình với tài năng giỏi nhất của người khác. Việc so sánh mình với người khác là tước đoạt đi niềm vui của mình. Ngược lại, Chúa đảm bảo với chúng ta rằng khi chúng ta có những ý nghĩ đạo đức thì Ngài sẽ ban phước cho chúng ta với sự tin tưởng, thậm chí sự tin tưởng để biết chúng ta là ai. Không bao giờ có lúc nào quan trọng hơn để lưu tâm đến lời Ngài phán. Hãy để đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn, Ngài phán. Rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế và Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên ngươi. Chúa đã mặc khải thêm lẽ thật này cho tiên tri Joseph Smith. Kẻ nào nhận được của Thượng Đế thì hãy coi việc ban cho đó là từ Thượng Đế. Hãy vui mừng vì mình đã được Thượng Đế coi là một người xứng đáng nhận được. Khi chúng ta cảm nhận được Thánh Linh như câu này giải thích, thì chúng ta nhận ra rằng điều chúng ta cảm nhận được đến từ Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta. Chúng ta công nhận và ngợi khen vì Ngài đã ban phước cho chúng ta. Sau đó chúng ta vui mừng vì chúng ta đã được Ngài xem là xứng đáng để tiếp nhận. Hãy tưởng tượng rằng các chị em đang đọc thánh thư một buổi sáng nọ và Thánh Linh nhỏ nhẹ mách bảo các chị em những gì các chị em đang đọc là chân chính. Các chị em có thể nhận ra Thánh Linh và vui mừng khi cảm nhận được tình yêu thương của Ngài và xứng đáng để nhận được không? Thưa các bà mẹ, các chị em có thể quỳ xuống bên cạnh đứa con 4 tuổi của mình trong khi nó cầu nguyện trước giờ đi ngủ. Một cảm giác đặc biệt chan hòa khắp người khi các chị em lắng nghe. Các chị em cảm thấy ấm áp và bình an, cảm giác ấy thoái qua. Nhưng các chị em nhận ra rằng vào giây phút đó các chị em được xem là xứng đáng để nhận được. Chúng ta hiếm khi nào nếu có nhận được những biểu hiện to lớn của Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta thường vui hưởng những lời mách bảo dịu dàng của Đức Thánh Linh cùng sự xác minh sự thật về giá trị thiêng liêng của chúng ta. Chúa đã giải thích mối quan hệ giữa chúng ta với sự hy sinh chuộc tội kỳ diệu của Ngài khi Ngài phán: Hãy ghi nhớ, dưới mắt Thượng Đế thì giá trị của con người rất lớn lao. Vì này, đấng cứu chuộc của các ngươi đã chịu chết trong xác thịt, do đó Ngài đã chịu đau đớn của tất cả mọi người để cho tất cả mọi người có thể hối cải mà đến cùng Ngài. Thưa các chị em, nhờ vào điều Ngài đã làm cho chúng ta, nên chúng ta được ràng buộc với Ngài bằng những mối quan hệ yêu thương. Ngài phán, cha ta đã sai ta đến để ta bị treo trên thập tự giá, và sau khi ta bị treo trên thập tự giá để ta có thể thu hút tất cả mọi người đến cùng ta. Vua Benjamin cũng giải thích mối liên kết ràng buộc này với đấng cứu rỗi của chúng ta. Và trong kìa, Ngài sẽ chịu đựng những cám dỗ, nỗi đau đớn của thể xác, sự đói khát, sự mệt nhọc, ngay cả hơn những gì loài người có thể chịu đựng được, trừ cái chết. Vì này, máu sẽ chảy ra từ mọi lỗ chân lông, nỗi lo âu của Ngài về sự độc ác, ác và khả ố của dân Ngài thật lớn lao thay. Vì sự tà ác và khả ố của dân Ngài, nỗi đau khổ đó và những kết quả của nỗi đau khổ đó làm lòng chúng ta tràn ngập tình yêu thương và lòng biết ơn. Anh cả Paul đã dạy, khi chúng ta loại bỏ những điều sao lãng lôi kéo chúng ta hướng đến thế gian và sử dụng quyền tự quyết của mình để tìm kiếm Ngài, thì chúng ta đã mở cửa, mở cho lòng mình một sức mạnh thiên thượng để kéo chúng ta hướng về Ngài. Nếu tình yêu thương chúng ta cảm nhận được đối với đấng cứu rỗi và điều Ngài đã làm cho chúng ta lớn lao hơn nỗ lực của chúng ta đưa ra cho những sự yếu kém, sự thiếu tự tin hay những thói quen xấu, thì Ngài sẽ giúp chúng ta khắc phục được những điều gây ra đau khổ trong cuộc sống của chúng ta, Ngài của chúng ta khỏi những yếu kém của chúng ta. Tôi xin tái nhấn mạnh, nếu ảnh hưởng của thế gian mạnh hơn đức tin và sự tin cậy mà chúng ta có nơi đấng cứu rỗi, thì ảnh hưởng của thế gian sẽ thắng thế mọi lúc. Nếu chúng ta chọn tập trung vào những ý nghĩ tiêu cực và nỗi nghi ngờ về giá trị của mình, thì thay vào bám chặt vào đấng cứu rỗi, thì nó sẽ khó hơn cho chúng ta để cảm nhận được những ấn tượng của Đức Thánh Linh. Thưa các chị em, chúng ta đừng lẫn lộn về con người của chúng ta. Mặc dù thường rất dễ thụ động về mặt thuộc linh hơn là đưa ra nỗ lực thuộc linh để ghi nhớ và chấp nhận nguồn gốc thiêng liêng của mình, nhưng chúng ta cũng không thể chấp nhận sự dung thứ đó trong những ngày sau này. Cầu xin cho chúng ta là các chị em phụ nữ hãy trung thành nơi đấng Kitô. Đấng Kitô sẽ nâng chúng ta lên, và cầu xin cho những nỗi thống khổ và cái chết của Ngài và lòng thương xót và sự nhịn nhục của Ngài cùng niềm hy vọng và vinh quang của Ngài về cuộc sống vĩnh cửu sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm trí của chúng ta. Khi đấng cứu rỗi nâng chúng ta lên cao, chúng ta không những có thể thấy con người chúng ta rõ hơn, mà còn đến gần với Ngài hơn chúng ta tưởng tượng. Trong thánh danh của Chúa Jesus Kitô, Amen.
Các chị em thân mến, chúng tôi chân thành cảm ơn mỗi chị em đã chia sẻ buổi tối hôm nay với chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn ca đoàn và tất cả những người khác đã tham gia và biết ơn cho những người phụ giúp trong việc chuẩn bị cho buổi họp này trong bất cứ hình thức nào. Người nói chuyện kết thúc cho chúng ta trong phiên họp này sẽ là Chủ tịch EDF Uktor, đệ nhị cố vấn trong trị đại nhất cục trị đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Úc Đỏ, cao đoàn sẽ hát kết thúc buổi họp này, We Have Particular Dialogue. Sau đó, chị Leslie P. Layton là người phụ vụ trong Ủy ban Trung ương Hội Thiếu Nữ sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
Cảm ơn các chị cho những thông điệp tuyệt vời này và cho những âm nhạc tuyệt vời. Thưa các chị em và bạn bè thân mến, được bắt đầu Đại hội Trung ương với một phiên họp dành cho tất cả chị em khắp nơi trên thế giới, thật là một điều đầy ý nghĩa và tuyệt vời. Hãy thử tưởng tượng xem, các chị em trong mọi lứa tuổi, lai lịch, quốc tịch và ngôn ngữ tụ họp lại với nhau trong đức tin và tình yêu cho Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi vừa gặp Chủ tịch Thomas S. Monson, vị tiên tri yêu mến của chúng ta. Ông ấy bày tỏ với chúng tôi, ông ấy yêu thương các chị em biết bao. Mà tôi biết rằng Chủ tịch Monson rất biết ơn về tình yêu thương và những lời cầu nguyện và sự trung tín của các chị em dành cho Chúa. Cách đây rất lâu, ở một vùng đất xa xôi nọ, có một gia đình với ba chị em gái. Cô chị đầu luôn buồn bã. Cô không hề hài lòng với diện mạo và con người của mình. Khi nói chuyện, đôi khi lời nói của cô vụng về lúng túng và mọi người cười nhạo cô. Khi một người nào đó chỉ trích cô hoặc quên mời cô đến dự một buổi gì đó, thì cô sẽ đỏ mặt, bỏ đi và tìm một chỗ kín đáo nơi mà cô ấy thở dài buồn bã và tự hỏi tại sao cuộc sống đã trở nên trống trải và ảm đạm như vậy. Cô chị thứ hai thì luôn tức giận. Cô ta tự nghĩ mình là một người rất thông minh, nhưng luôn luôn có một người khác đạt điểm cao hơn trong kỳ thi ở trường. Cô ta nghĩ mình là một con người thú vị, xinh đẹp, hợp thời trang và hấp dẫn. Nhưng luôn luôn, dường như có một người nào đó thú vị hơn, xinh đẹp hơn, hợp thời trang hơn hay hấp dẫn hơn. Cô không bao giờ là số một trong bất cứ điều gì, và cô không thể chịu đựng được điều này. Đời sống đáng lẽ ra không phải như thế này. Đôi khi, cô công kích người khác, và dường như cô luôn sẵn sàng nổi giận bởi điều này hay điều nọ. Dĩ nhiên, điều này không làm cho cô ấy dễ mến hơn hay được ưa thích hơn. Đôi khi, cô nghiến răng, nắm chặt tay và nghĩ, cuộc đời thật không công bằng. Rồi tới cô em gái thứ ba. Không giống như hai cô chị luôn buồn bã và tức giận, cô này thì lại vui vẻ. Và không phải vì cô thông minh hơn, hay xinh đẹp hơn, hoặc giỏi hơn hai chị của mình. Không. Đôi khi người khác cũng xa lánh cô. Đôi khi họ chế nhạo quần áo cô mặc, hoặc những điều cô nói. Đôi khi họ nói những điều không tử tế về cô. Nhưng cô đã không cho phép bất cứ điều gì làm phiền cô quá nhiều. Cô em gái này thích ca hát. Cô ấy không hát hay, và mọi người cười nhạo cô vì điều đó. Nhưng việc đó không làm cô chùn chân. Cô thường nói, tôi sẽ không để cho người khác và ý kiến họ ngăn cản tôi hát đâu. Việc cô ấy vẫn tiếp tục ca hát đã làm người chị đầu của cô buồn. Và người chị thứ hai của cô tức giận. Nhiều năm trôi qua, và cuối cùng mỗi người chị em đó đã đi đến cuối đời của mình trên thế gian. Người chị đầu, người đã nhiều lần khám phá rằng có rất nhiều nỗi thất vọng trong cuộc sống, cuối cùng đã chết trong nỗi buồn. Người chị thứ hai, người mỗi ngày đều tìm ra một điều gì mới để thù hận, đã chết trong tức giận. Và cô em gái thứ ba, người đã dành cả đời mình để hát bài ca của mình, với một nụ cười tin tưởng trên môi, đã chết trong vui vẻ. Dĩ nhiên, cuộc sống sẽ không bao giờ đơn giản như vậy, và không ai sẽ bao giờ có một cuộc sống đồng điệu như ba người chị em trong câu chuyện này. Nhưng ngay cả những ví dụ cực đoan như thế này cũng có thể dạy cho chúng ta một điều gì đó về bản thân chúng ta. Nếu giống như đa số chúng ta, các chị em có thể đã nhận ra một phần con người mình trong một, hai hoặc có lẽ cả ba chị em gái này. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về mỗi người này. Cô chị đầu tự thấy mình là một nạn nhân, như một người đã bị tác động. Dường như hết điều này đến điều nọ tiếp tục xảy tới cho cô ấy, khiến cô ấy phải đau khổ. Với cách suy nghĩ này đối với cuộc sống, cô ấy đã để cho người khác kiểm soát cảm nghĩ và hành vi của mình. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ bị dây động và rời đổi theo chiều gió của mọi ý kiến trên đời. Và trong thời đại truyền thông xã hội hiện đại khắp nơi này, những cơn gió đó có cường độ của một cơn cuồng phong. Các chị em thân mến, tại sao chúng ta lại phó mặc hạnh phúc của mình cho một người nào đó hoặc một nhóm nào đó là những người không quan tâm đến chị em hay đến hạnh phúc của chị em? Nếu các chị em cảm thấy lo lắng về những gì người khác nói về mình, thì tôi xin đề nghị giải pháp này. Hãy nhớ các chị em là ai. Hãy nhớ rằng các chị em thuộc dòng dõi hoàng gia của vương quốc thượng đế, con gái của cha mẹ thiên thượng, những đấng trị vì khắp vũ trụ. Các chị em mang trong người gen di truyền thuộc linh của thượng đế. Các chị em có ân tứ độc nhất vô nhị, bắt nguồn từ sự sáng tạo thuộc linh của mình và đã được phát triển trong suốt cuộc đời trần thế của các chị em. Các chị em là con của Cha Thiên Thượng, đầy lòng yêu thương. Chúa Muôn Quân, đấng đã tạo dựng vũ trụ, răng trải các ngôi sao khắp không gian rộng lớn và đặt các hành tinh theo quỹ đạo đã được quy định cho chúng. Các chị em đang ở trong tay Ngài, đôi tay nhân từ của Ngài, đôi tay yêu thương của Ngài, đôi tay đầy quan tâm của Ngài. Và không một điều gì nói về các chị em có thể thay đổi được điều đó. Lời nói của họ là vô nghĩa so với những gì Thượng Đế đã phán về các chị em. Các chị em là người con quý báu của Ngài. Ngài yêu thương các chị em, ngay cả khi các chị em vấp ngã, ngay cả khi các chị em quay lưng lại với Ngài, Thượng Đế vẫn luôn luôn yêu thương các chị em. Nếu các chị em cảm thấy bị lạc đường, bị bỏ rơi hoặc bị lãng quên, xin đừng sợ hãi. Đấng chăn hiền lành sẽ đi tìm các chị em. Ngài sẽ nâng các chị em lên vai Ngài. Ngài sẽ mang các chị em về nhà. Các chị em thân mến, xin hãy để những lẽ thật thiêng liêng này thấm sâu vào tâm hồn của các chị em. Và các chị em sẽ thấy rằng có rất nhiều lý do để không buồn bã, vì các chị em có một số mệnh vĩnh cửu để hoàn thành. Đấng cứu rỗi yêu dấu của thế gian đã phó mạng sống của Ngài để các chị em có thể chọn làm cho số mệnh đó trở thành hiện thực. Các chị em đã mang lấy danh Ngài, các chị em là môn đồ của Ngài, và nhờ vào Ngài, các chị em có thể đạt được vinh quang vĩnh cửu. Cô chị thứ hai, căm thù mọi thứ trên thế gian. Giống như người chị buồn bã của mình, cô ấy cảm thấy rằng những vấn đề trong cuộc đời của cô đều do những người khác xây ra. Cô đổ lỗi cho gia đình, bạn bè, sếp và đồng nghiệp, cảnh sát, hàng xóm, các vị lãnh đạo giáo hội, khuynh hướng thời trang hiện tại, cơn bùng phát năng lượng mặt trời, và chỉ đơn giản là vận đen thôi. Cô ấy công kích tất cả bọn họ. Cô ấy không nghĩ mình là một người xấu tính. Trái lại, cô cảm thấy rằng cô chỉ đang tự bảo vệ mình mà thôi. Cô tin rằng mọi người khác bị thúc đẩy bởi tình ích kỷ, nhỏ nhen và thù ghét. Mặt khác, cô được thúc đẩy bởi những ý định tốt lành, công lý, tính liêm chính và tình yêu thương. Rủi thay, cách suy nghĩ của cô chị tức giận này là quá phổ biến. Điều này đã được ghi nhận trong một cuộc nghiên cứu gần đây về sự xung đột giữa các nhóm đối nghịch. Trong một phần của cuộc nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn người dân Palestine và dân Do Thái ở khu vực Trung Đông và những người theo Đảng Cộng hòa Dân chủ ở Hoa Kỳ. Họ đã khám phá ra rằng mỗi bên đều cảm thấy nhóm của họ được thúc đẩy bởi tình yêu thương hơn là thù ghét. Nhưng khi được hỏi tại sao nhóm đối nghịch lại tham gia vào cuộc xung đột, thì họ đã chỉ ra sự thù ghét là yếu tố thúc đẩy của nhóm kia. Nói cách khác, mỗi nhóm đều nghĩ rằng mình là người tốt, những người thẳng thắn, tử tế, trung thực. Trái lại, họ thấy đối thủ của họ là những kẻ xấu, dốt nát, bất lương, thậm chí còn tà ác nữa. Trong năm tôi sinh ra, thế giới đã chìm đắm trong một cuộc chiến khủng khiếp mà đã đem đến nhiều đau khổ và phiền muộn cho thế gian. Cuộc chiến này được bắt đầu bởi chính quốc gia của tôi, bởi những người đã cho rằng một số nhóm người khác là tà ác và khuyến khích sự hận thù đối với họ. Họ đã bắt những người họ không thích phải im tiếng. Họ làm nhục và đối xử những người đó như quỷ dữ. Họ coi những người đó thấp kém hơn họ, thậm chí còn thấp kém hơn cả con người. Một khi ta làm giảm giá trị một nhóm người, thì ta sẽ dễ dàng biện minh cho lời nói và hành động bạo lực đối với họ. Tôi rùng mình khi nghĩ về điều đã xảy ra ở Đức trong thế kỷ 20. Khi người nào đó phản đối hoặc không đồng ý với chúng ta, thật dễ dàng cho chúng ta nghĩ rằng chắc chắn họ có một vấn đề gì đó. Và từ đó sẽ rất dễ dàng để gắn những động lực tồi tệ nhất vào lời nói và hành động của họ. Dĩ nhiên, chúng ta phải luôn luôn đứng lên bênh vực cho điều đúng, và có những lúc chúng ta cần phải cất lên tiếng nói của mình cho điều đó. Tuy nhiên, khi chúng ta làm như vậy với nỗi tức giận hay thù ghét trong lòng mình, khi chúng ta công kích người khác để làm tổn thương, làm nhục hoặc bắt họ im lặng, thì rất có thể chúng ta đã không làm như vậy trong sự ngay chính. Đấng cứu rỗi đã dạy điều gì? Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Đây là đường lối của Đấng Cứu Rỗi. Đây là bước đầu tiên để đạp đổ các rào cản mà đã tạo ra quá nhiều giận dữ, hận thù, chia rẽ và bạo lực trên thế giới này. Các chị em có thể nói, tôi sẵn lòng yêu thương kẻ thù của tôi, nếu họ cũng sẵn lòng làm như vậy cho tôi. Nhưng điều đó không thật sự quan trọng, phải không nào? Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho vai trò môn đồ của bản thân, và trách nhiệm đó chẳng liên quan gì đến với cách người khác đối đãi chúng ta. Hiển nhiên, chúng ta hy vọng rằng họ sẽ thông cảm và khoan dung lại với chúng ta. Nhưng tình yêu thương của chúng ta dành cho họ không phụ thuộc vào những cảm nghĩ của họ cho chúng ta. Có lẽ những nỗ lực của chúng ta để yêu thương kẻ thù mình sẽ làm mềm lòng họ và ảnh hưởng tốt cho họ. Hay có lẽ không. Nhưng điều đó cũng không thay đổi cam kết của chúng ta để đi theo Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, với tư cách là các tín hữu của Giáo hội Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ yêu thương kẻ thù mình. Chúng ta sẽ vượt qua nỗi tức giận và thù ghét. Chúng ta sẽ làm lòng mình tràn ngập tình yêu thương cho tất cả con cái Thượng Đế. Chúng ta sẽ vươn tay ra để ban phước cho người khác và phục sự họ, thậm chí cả những người có thể lợi dụng chúng ta và ngược đãi chúng ta. Cô em gái thứ ba đại diện cho người môn đồ đích thực của Chúa Giêsu Kitô. Cô ấy đã làm một điều cực kỳ khó làm. Cô ấy đã tin cậy Thượng Đế ngay cả khi bị chế giễu hay gặp khó khăn. Bằng cách nào đó, cô vẫn duy trì đức tin và hy vọng của mình. Bất chấp lời khinh miệt và lời chế nhạo xung quanh cô sống vui vẻ. Không phải vì hoàn cảnh của cô được vui vẻ, mà vì cô luôn vui vẻ. Không ai trong chúng ta sống trên thế gian mà không có sự đối lập. Với rất nhiều ảnh hưởng cố gắng lôi kéo chúng ta ra xa, làm thế nào chúng ta giữ được mục tiêu của mình, tập trung vào hạnh phúc vinh quang đã được hứa cho người trung tín? Tôi tin rằng câu trả lời có thể được tìm thấy trong một giấc mơ mà một vị tiên tri đã có cách đây hàng ngàn năm. Vị tiên tri đó tên là Lehi, và giấc mơ của ông được ghi lại trong cuốn sách Mặc Môn tuyệt vời và quý giá. Trong sách Mặc Môn mà Chủ tịch Monson đã mời chúng ta hãy đọc và suy ngẫm. Trong giấc mơ của mình, Lehi đã thấy một cánh đồng bát ngát bao la, và trong đó có một cái cây kỳ diệu đẹp không tả xiết. Ông cũng thấy nhiều đám đông đang tiến về phía cây đó. Họ muốn nếm trái của cái cây đó. Họ cảm thấy và tin tưởng rằng nó sẽ đem lại hạnh phúc lớn lao cho họ và sự bình an lâu dài. Có một con đường hẹp dẫn đến cái cây, và dọc theo con đường đó có một thanh sắt giúp họ tiếp tục trên con đường. Nhưng cũng có một đám sương mù tối đen che khuất tầm nhìn của con đường lẫn cái cây. Và có lẽ còn nguy hiểm hơn nữa là tiếng cười ầm ĩ và lời chế giễu phát ra từ một tòa nhà rộng lớn vĩ đại gần đó. Thật đáng kinh ngạc làm sao, tiếng chế nhạo đó thuyết phục được một số người, những người đã đi tới cái cây và nếm được trái cây kỳ diệu và bắt đầu cảm thấy thổ thẹn và đi lạc mất. Có lẽ họ đã bắt đầu nghi ngờ rằng cái cây đó không thật sự đẹp như họ đã từng nghĩ. Có lẽ họ đã bắt đầu thắc mắc về tính chất chân thật của điều họ vừa trải qua. Có lẽ họ đã nghĩ rằng nếu họ quay lưng với trái cây, thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ họ sẽ không bị chế giễu hay nhạo báng nữa. Và thực ra, những người đang cười nhạo lại trông khá hạnh phúc và vui vẻ. Vì vậy, có lẽ nếu bỏ cái cây mà đi, thì họ sẽ được đám đông của tòa nhà rộng lớn vĩ đại đó chào đón và tán dương vì óc xét đoán, sự thông minh và sự tinh tế của họ. Các chị em và bạn bè thân mến, nếu các chị em cảm thấy khó bám chặt vào thanh sắt và bước đi vững vàng tới sự cứu rỗi, nếu tiếng cười nhạo báng của những người khác mà dường như đầy tin tưởng khiến cho lòng các chị em nao núng, nếu các chị em băn khoăn với những câu hỏi chưa được trả lời hay các giáo lý mà các chị em chưa hiểu, nếu các chị em cảm thấy buồn bã vì thất vọng, thì tôi khuyên các chị em nên nhớ lại giấc mơ của Lehi. Hãy tiếp tục trên con đường. Đừng bao giờ buông tay ra khỏi thanh sắt. lời của Thượng Đế. Và khi một ai đó cố gắng làm cho các chị em phải hổ thẹn vì dự phần và tình yêu thương của Thượng Đế, đừng để ý đến họ. Đừng bao giờ quên, các chị em là con của Thượng Đế. Các phước lành dồi dào đang được để dành cho các chị em. Và nếu các chị em có thể học cách làm theo ý Ngài, thì các chị em sẽ sống với Ngài lần nữa. Những lời hứa về sự khen ngợi và sự chấp nhận của thế gian là không đáng tin cậy, không trung thực và không thỏa mãn. Những lời hứa của Thượng Đế là chắc chắn, hạnh phúc cho hiện tại và vĩnh viễn. Tôi mời các chị em xem xét tôn giáo và đức tin từ một góc nhìn cao hơn. Không có gì trong tòa nhà rộng lớn vĩ đại có thể so sánh với thành quả của việc sống theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Quả thật, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Tôi đã tự học rằng con đường làm môn đồ trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là con đường dẫn đến niềm vui. Đó là con đường dẫn đến an toàn và bình an. Đó là con đường dẫn đến lẽ thật. Tôi làm chứng rằng bởi ân tứ và quyền năng của Đức Thánh Linh, các chị em có thể tự mình biết được điều này. Trong khi đó, nếu con đường này trở nên khó khăn cho các chị em, thì tôi hy vọng các chị em sẽ tìm thấy nơi ẩn náu và sức mạnh trong các tổ chức tuyệt vời của chúng ta trong giáo hội, hội thiếu nhi, hội thiếu nữ và hội phụ nữ. Các tổ chức này giống như các điểm nghỉ chân trên con đường, nơi mà các chị em có thể tái lập sự tin tưởng và đức tin cho cuộc hành trình sắp tới. Các tổ chức này là một ngôi nhà an toàn, nơi mà các chị em có thể có được một cảm giác thuộc về và nhận được lời khích lệ từ các chị em phụ nữ và các môn đồ khác. Những điều các chị em học được trong hội thiếu nhi sẽ chuẩn bị các chị em nhận thêm các lẽ thật học được trong hội thiếu nữ. Con đường môn đồ mà các chị em đi trong các lớp học hội thiếu nữ sẽ dẫn đến tình bằng hữu và tình chị em của hội phụ nữ. Với từng bước trên con đường này, các chị em sẽ có thêm cơ hội để cho thấy tình yêu thương của mình cho người khác qua các hành động của đức tin, lòng trắc ẩn, bác ái, đức hạnh và phục vụ. Việc chọn con đường làm môn đồ này sẽ dẫn đến hạnh phúc và sự hoàn chỉnh bản chất thiêng liêng của các chị em. Con đường này sẽ không dễ dàng. Con đường này sẽ đòi hỏi điều tốt nhất mà các chị em có: tất cả trí thông minh, óc sáng tạo, đức tin, tính liêm chính, sức mạnh, quyết tâm và tình yêu thương của các chị em. Nhưng một ngày nào đó, các chị em sẽ nhìn lại những nỗ lực của mình và các em chị em sẽ biết ơn, biết bao rằng mình đã luôn luôn mạnh mẽ, các chị em đã tin tưởng và các chị em đã không rời khỏi con đường. Có thể sẽ có rất nhiều điều trong cuộc sống vượt quá tầm kiểm soát của các chị em. Nhưng cuối cùng, các chị em có khả năng lựa chọn điểm đến cuối cùng và nhiều kinh nghiệm của mình trên đường đi. Không phải các khả năng của các chị em, mà là những lựa chọn của các chị em mới tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống. Các chị em không thể để cho hoàn cảnh của mình làm cho mình buồn bã. Các chị em không thể để cho hoàn cảnh của mình làm cho mình tức giận. Các chị em có thể vui mừng rằng các chị em là con gái của Thượng Đế. Các chị em có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong ân điển của Thượng Đế và trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô. Các chị em có thể vui vẻ. Tôi khuyên nhủ các chị em nên có lòng biết ơn đối với sự nhân từ dồi dào và vô biên của Thượng Đế. Thưa các chị em yêu quý của tôi, các chị em có thể làm điều này được. Tôi cầu nguyện với tất cả tình cảm trong lòng mình rằng các chị em sẽ chọn tiến bước tới cây sự sống. Tôi cầu nguyện rằng các chị em sẽ chọn cất cao tiếng nói của mình và làm cho cuộc sống của các chị em trở thành một bản hợp xướng vinh quang, hân hoan trong những điều mà tình yêu thương của Thượng Đế, những điều kỳ diệu của giáo hội Ngài và phúc âm của Chúa Giêsu Kitô có thể mang lại cho thế gian. Bài ca của một môn đồ có thể không hoàn hảo đối với một vài người. Điều này vẫn luôn luôn là như vậy kể từ lúc khởi thủy. Nhưng đối với Cha Thiên Thượng và đối với những người yêu mến và tôn vinh Ngài, thì đó là một bài ca quý báu và tuyệt vời, bài ca quý, cao quý và thánh hóa về tình yêu cứu chuộc và sự phục vụ Thượng Đế và đồng loại. Tôi để lại phước lành của mình với tư cách là một sứ đồ của Chúa, rằng các chị em sẽ tìm thấy sức mạnh và sự can đảm để phát triển một cách vui vẻ với tư cách là con gái của Thượng Đế, trong khi vui vẻ bước đi mỗi ngày trên con đường làm môn đồ đầy vinh quang trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Cha trên trời yêu mến của chúng con cúi đầu trước Cha với niềm vui và sự biết ơn cho những điều mà chúng con đã học hỏi ngày hôm nay từ vị những vị lãnh đạo yêu quý của chúng con và từ Thánh Linh của Cha. Chúng con cầu xin rằng Cha sẽ ban cho chúng con sự nhớ và quyết chí để rời ngày rời buổi họp này ngày hôm nay với tình thương yêu chị em và chia sẻ phúc âm của cha với tất cả con cái của cha. Chúng con cầu xin những điều này trong tôn danh của con yêu quý của cha là Chúa Giêsu Kitô. Amen.